Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Người muốn vãng sanh về Tây phương Cực Lạc thì chú ý những điểm gì đây? Điểm nào đúng, điểm nào sai? Trang 116, câu B phở. Người còn nghiệp mà được vãng sanh thì không đúng với định luật nhân quả. Đúng hay sai?
Sai.
Sao biết sai hay vậy?
Phải vì sư không nói. Niệm Phật thành Phật sự nhân quả.
Phật đưa ra cái định luật nhân quả thì Phật không bao giờ đưa một cái pháp nào mà nó nghịch với cái định luật nhân quả hết. Chính vì nhiều người nghĩ rằng là người còn nghiệp phải trả nghiệp, cho nên chính cái định nghĩa này họ đã chịu cái nhân quả là họ phải tiếp tục trả nhân trả quả. Khi nào mà hết nhân hết quả trong sáu đường luân hồi thì các vị đó mới lấy cái nhân quả xuất luân hồi mà thành tựu đạo quả. Còn người niệm Phật thì trong cái nhân quả luân hồi này mình vượt qua cái nhân quả của sáu đường luân hồi mà tạo cái nhân quả xuất ly tam giới. Cho nên niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đây là cái nhân quả cao tột của đạo Phật. Mà cái pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh triệt để khai thác cái điểm này. Cái nhân quả này là cái nhân quả tối thượng chứ không phải là nhân quả bình thường. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị phải tin lời Phật dạy. Phật nói niệm Phật nguyện vãng sanh, mình được vãng sanh. Đừng bao giờ nghi ngờ lời Phật mà mình bỏ mất cái cơ hội vãng sanh uổng lắm đấy. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cho nên xin thưa với chư vị cái chữ tín này phải nắm cho vững, đừng nên chao đảo mà mất cơ hội vãng sanh. Cầu quy vãng sanh là do nguyện lực cầu sanh hợp với nguyện lực độ sanh của Đức A Di Đà mà được vãng sanh. Đúng không chưa vậy? Đấy, lại thêm một cái nhân quả nữa đấy. A Di Đà Phật phát nguyện sẽ tiếp độ bất cứ một người nào niệm Phật cầu vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Ta thì quyết lòng đi về Tây phương, Phật thì quyết lòng tiếp độ người nguyện vãng sanh về Tây phương. Thành ra đây là cái nhân quả. Đúng là cái nhân quả vạn pháp duy tâm. Tất cả đều ở tại cái tâm của mình. Mình muốn đi thì mình thực hiện cho đầy đủ cái luật nhân quả này. Mình muốn ở lại thì mình cứ thực hiện đầy đủ cái luật ở lại. Ví dụ như trong nhiều đời nhiều kiếp mình nghĩ rằng là mình còn nghiệp, mình mới trả nghiệp. Thì mình mới trả cho nào hết nghiệp thì mình mới được cái cơ hội giải thoát. Đó cũng chính là nhân quả của mình. Cho nên mong quý vị phải vững vàng. Vãng sanh là tùng nguyện vãng sanh. Còn người ta là quyết lòng tùng nghiệp thọ báo, quyết lòng trả nghiệp cho hết nghiệp. Điều này cũng là tốt, nhưng mà phàm phu không bao giờ thực hiện được mong ý này. Đừng có nên sơ suất uổng lắm. Câu R, vãng sanh là tùng nguyện vãng sanh chứ không tùng nghiệp thọ báo. Đây là lý đạo vạn pháp duy tâm. Đúng không?
Đúng.
Quá đúng, quá đúng. Chính vì quên cái phương pháp là tùng nguyện vãng sanh cho nên rất nhiều người cứ nghĩ rằng là con nghiệp thì phải trả nghiệp. Có nhân thì có quả. Có nghiệp chướng thì phải trả nghiệp chướng. Chính vì người ta nghĩ có nghiệp chướng phải trả nghiệp chướng cho nên ngày ngày đêm đêm cứ tìm cách phá nghiệp. Vì phá không nổi, thành ra vô tình cứ theo nghiệp mãi mãi mà thôi. Đúng là như vậy. Cho nên cái vạn pháp duy tâm là cái tâm chúng ta theo nghiệp thì chúng ta đành phải theo nghiệp. Có nhiều vị tu rất là cao nhưng mà vì cái tâm quyết phá nghiệp, nếu mà nghiệp không sạch, tình không không thì không có thoát vòng sinh tử. Nghiệp sạch tình không mới thoát vòng sinh tử. mà nghiệp không sạch, tình vẫn còn, thì nhất định không có thoát ly sanh tử luân hồi. Dù tu có giỏi cho mấy cũng vẫn là ở trong những cánh trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chứ vị nên nhớ là lên cánh trời vô sắc giới vi diệu lắm, không còn hình tướng nữa, có hưởng cái phước báo lớn lắm, nhưng mà không dễ gì đâu. Chính vì thế mong chư vị phải nhớ vạn pháp chư tâm là lấy cái tâm này chủ động đi theo chỗ nào. Ví dụ như còn tham, Phật nói tham là cái nhân của ngạ quỷ, mình tham cho nên thành ra đi về cảnh giới ngạ quỷ, chứ Phật không nói là bắt mình phải đi về cảnh giới ngạ quỷ, nhất định như vậy. Người nào mà mê muội, không biết đâu là chánh, không biết đâu là tà, cứ sống cô như được tới đâu hay tới đó, vô tình khi nằm xuống rồi đưa vào cảnh giới mê man, mờ mờ mịt mịt, thường thường rơi vào cảnh giới súc sanh, thương nhà nhớ cửa, thương tiền thương bạc gì đó, rơi vào cảnh giới súc sanh nhanh lắm. Chính vì thế mà chúng ta hiểu rằng là do cái tâm nó có chủ lực, nó có định được cái hướng tương lai, còn cái nghiệp lực nó là tùy duyên, mình duyên với nó thì nó kéo mình đi, mình không duyên nó thôi nó chịu thua. Dẫu nó ứng hiện ra nó cũng không kéo mình được, nó ứng hiện ra tùy theo cái duyên, hay mình càng bám với nó duyên nó càng chặt, mà mình gỡ ra thì nó nằm chờ, không có bắt buộc mình được. Mong quý vị nhớ cho kỹ điểm này. Cho nên vãng sanh là tùng nguyện vãng sanh, chúng ta cứ lấy cái nguyện lực vững vàng, tín tâm cho vững, nguyện lực cho vững, dẫu cho tán tâm loạn tâm niệm Phật cũng được vãng sanh. Tại sao tán tâm? Tại vì nghiệp chứng còn. Tại sao loạn tâm? Tại vì nghiệp chứng ứng hiện. Tại sao đau khổ? Tại vì nghiệp chứng ứng hiện. Nghiệp chứng ứng hiện như ta quyết không theo nó thì nghiệp chứng nó cũng chờ vừa, nó chỉ sử dụng trong cái thân này chứ nó không có kiềm chế được cái tâm của một người quyết vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị nhớ cái điểm là vạn pháp duy tâm. Câu S: vạn pháp duy tâm sở hiện, vãng sanh cũng do duy tâm mà thành tựu. Đúng không chư vị? Đạo lý này hay lắm. Tất cả vạn sự vạn vật đều do chính cái tâm của mình thực hiện đấy. Một người mình ghét họ, đến họ nói những lời rất là dịu dàng nhưng mà mình vẫn ghét. Như vậy mình ghét cái thương, không phải người đó đang ghét, nhưng mà ghét là do tại cái tâm mình ghét họ. Rõ rồi. Một cái sự việc không có gì cả mà mình cho là vấn đề quan trọng, thì tại vì mình cho nó là quan trọng cho nên thấy nó vô cùng quan trọng. Một người mà mình kính thương, dẫu ở xa vời vợ chứ nghe cái tiếng họ là tự nhiên mình tôn kính. Người ta nói một lời bình thường mình coi cũng là sắc sảo, cũng là cao diệu. Mà một người mình không có kính trọng, dẫu cho họ đắc thánh quả A-la-hán đức trước mặt mình cũng không chịu nghe. Cho nên thường thường trong cái kinh Phật nói là cái tạo cái duyên rất là như vậy. Một người tu hành mà không có tu phước, chỉ có tu huệ mà thôi, thì dẫu cho đắc thánh quả A-la-hán rồi mà cầm bình bát đi khất thực không ai cho. Còn những người mà tu phước mà không tu huệ chứ không biết đường nào thì cũng dễ lấy cái phước đó mà biến thành loài súc sanh, mà trong kinh Phật gọi là một cái đại tượng. Đại tượng là cái con voi chứ không vua khởi. Rõ ràng là tất cả các linh hồn đều phải chào con voi đó. Nhưng mà con voi nó là con voi, nó là loài súc sanh. Cho nên mong chư vị phải hiểu chỗ này. Gọi là vạn pháp duy tâm sở hiện. Những người nào cứ bám vào cái phước, cứ cho cái phước là lớn thì nhất định họ bám theo cái phước đó mà hướng phước, hướng phước chỗ nào đó không biết. Còn cũng là cái phước đó mà có nhiều người biết đem cái phước đó gửi về Tây Phương thì cũng là cái phước đó mà giúp cho họ an nhiên tự tại thoải mái để mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy rõ ràng cái tâm của mình nó có chủ động, còn tất cả những cái mà của cái vạn pháp nó tùy theo cái tâm mình mà nó ứng hiện ra. Tốt, xấu, giải thoát hay đọa lạc đều do cái tâm mình chi phối chứ không phải là do cái nghiệp lực. Mong quý vị hiểu được chỗ này mà quyết lòng quyết dạ nguyện vãng sanh, tha thiết để được vãng sanh, nhất định như vậy. Câu T: vạn pháp giai không, cứ mê mờ chấp vào cảnh giới vô thường thì không thể thành tựu đạo nghiệp. Đúng hay sai?
Đúng.
Câu này Dạng đạt cao lắm đó chứ vậy. Cao lắm chứ không phải ai đâu. Mà bây giờ chúng ta biết làm sao mà giảng đây. Giảng biết cái nỗi hay không? Vạn pháp giai không. Cứ mê mờ chấp vào cảnh giới vô thường thì không thể thành tựu đạo quả. Người đời thường chấp vào cảnh giới vô thường. Cái thân này nó là vô thường, nhưng khi bệnh xuống rồi thì lo lên lo xuống, sợ lên sợ xuống, cầu trời cầu miếu để mà cho cái thân này nó được sống dài hơn. Là tại vì không hiểu rằng là cái vạn pháp, cái thân này ở trong cái vạn pháp vô thường mà mình cứ chạy theo vô thường đó. Còn có một cái gọi là thường tồn mà mình không chạy theo, đó là cái tâm của mình không sanh không diệt, không phải là vô thường. Tại vì mình chấp vào những cái hữu hình hữu hoại này mà mình bỏ mất tâm linh của mình, thành ra cái tâm linh của mình cứ phục vụ cho cái vô thường đó, thành ra nó vẫn phải ở trong vòng tử sanh mà đọa lạc. Hết giá cái thằng này đến giá cái thằng khác. Nếu chúng ta biết rằng là vạn pháp giai không, tức là ở trên vũ trụ vạn vật này tất cả đều biến dịch, nó chỉ là thành trụ hoại rồi không, chúng ta không chấp vào đó nữa, thì chúng ta rời cái đó ra, trở về cảnh giới Tây Phương, là cái chỗ mà không sanh không tử, trở về cảnh giới thường tồn của tâm mình. Nhớ cho kỹ là chúng ta sanh về Tây Phương là chúng ta thực hiện cái đạo lý duy tâm. Cái tâm chúng ta không sanh không tử, từ vô thủy cho đến vô chung về sau nó vẫn là vậy, nó không chết. Rõ ràng khổ sướng là vô thường, còn cái tâm này không chết, nó là thường tồn, nó không có vô thường. Chính vì vậy mà ta mau mau trở về những cảnh giới sướng cực lạc để mà thọ hưởng, hay hơn là cứ lăn lộn trong những cảnh khổ. Cho nên cái pháp mà cầu vãng sanh Tây Phương cực lạc thực sự nó có cái đạo lý tuyệt vời, chứ không phải là đơn giản như nhiều người nghĩ đâu. Vì sao mà mê mờ chấp vào cảnh giới vô thường như vậy? Thực sự chưa có cái đường đi. Hàng bao nhiêu năm tháng qua, nhiều người tu hành vẫn sâu cùng rồi mê mờ tham chấp vào những cảnh vô thường này mà chịu nạn. Chứ vì cứ nghĩ coi, từ cái lúc mà chúng ta biết pháp hộ niệm rồi mới phát sinh ra những hiện tượng ra đi thân tướng tốt đẹp. Chứ mà trở về trước những thời gian mà cái chương trình hộ niệm chưa có, làm sao mình tìm được một người mà ra đi thân tướng đẹp đẽ? Tại sao vậy? Tại vì thực sự tu mà không biết đường đi, có nhiều cái sự sơ rút vô cùng. Cho nên tu cả một đời rồi sau cùng cứ tâm mình nó cứ nhập vào những cánh vô thường, nó bám vào những cánh vô thường đó thôi, chịu thôi. Nào là thân mạng vô thường cũng bám vào, gia đình vô thường cũng bám vào, nhà cửa vô thường cũng bám vào, tiền tài vô thường cũng bám vào, công danh gì đó vô thường cũng bám vào, việc làm của mình vô thường cũng bám vào đó luôn, tất cả cũng bám vào đó hết. Vì bám chặt vào cái đó, sau cùng rồi buông tay xuống hoàn toàn trắng tay, không có đem theo cái gì cả. Mà chính vì sự bám đó nó lôi luôn cái tầng thức mình, tâm mình đi vào cái chỗ cố nạn. Hiểu được như vậy, bắt đầu từ đây chúng ta đừng chạy theo vô thường, mà hãy chạy theo con đường vãng sanh Tây Phương cực lạc, trở về chân tâm tự tánh của mình, chính là một đức Như Lai. Mỗi người chúng ta là một đức Như Lai, mà đã là Như Lai rồi thì không sanh không tử. Ta có quyền thể hiện chỗ nào đó rồi, thiên nhật vật thì có. Thực ra các đức Như Lai không bao giờ sanh, không bao giờ tử. Các ngài vẫn thường tồn như vậy, đời đời kiếp kiếp vô lượng vô biên thời gian. Mong cho vị trở về đó mà hướng đời vô lượng thọ. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.